Trên đường du hóa. Gần nửa đêm, Bất Ác không ngủ được. Chú trằn trọc thao thức mãi vì mấy con cá quẩy lộn trong thùng. Giường bên kia, nhà sư đang đọc sách với ngọn đèn dầu tù mù. Nhà sư hỏi nho nhỏ. Sao mà con trăn trở hoài vậy? Bất Ác thở dài thường thượt. Bạch thầy, độ ai chứ độ gia đình thật là quá khó. Đối với mọi người thì con vẫn là đứa bé ngỗ nghịch ham chơi. Con thật không thể lớn trong mắt họ. Nhất là mẹ con, thứ đến là anh chị trong nhà. Con mãi là thằng út hỉ mũi chưa sạch, mỏ ác chưa hết cứt trâu. Nhà sư cười khẽ. Thì con cũng đã lớn với ai đâu. Con vẫn là chú điệu bé tí hon trong mắt thầy đó mà. Dây lâu, nhà sư ngồi dậy nói tiếp. Như vậy là con phải lớn mãi, lớn hoài, lớn với giới đức, trí đức, minh đức của mình. Lớn với vô tham, vô sân và vô si của mình. Chuyện cứu độ gia đình, con hãy ít nói năng, chỉ nên thể hiện nơi hành động, nơi đời sống. Con phải sống tri túc, dễ nuôi, hòa nhã, vui vẻ và giản dị. Phải biết kính trọng, lễ độ, thương yêu và thông cảm với mọi người. Sống hòa với mọi người, nhưng đừng đánh mất mình bởi mọi người. Do vậy, khi mềm, khi cứng phải rất linh hoạt. Lắm lúc cũng cần một vài thái độ cương quyết, dứt khoát về một số việc. Dứt khoát về một số việc nào đó, như việc ác, hủ tục mê tín dị đoan của người khác. Con làm được vậy, sống được vậy, thì ai dám chê con là nhỏ bé nữa? Bất Ác nhũn nhặn đáp. Con sẽ nghe lời thầy dạy. Hành động tạo sức mạnh cho lời nói. Lời nói có được sức mạnh là do đời sống có giới, có trí. Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng. Ừ. Tất cả hành động phải biết dựa theo trí tuệ và từ bi. Bao giờ cũng với tâm thái bén nhạy, trong sáng và định tĩnh để nhìn ngắm vấn đề và giải quyết vấn đề. Bất Ác chợt ngồi dậy. Bây giờ con hiểu là con phải làm gì với mấy con cá rồi. Nhà sư cười khẽ. Đúng vậy. Thế việc gì hợp với từ bi vô ngã, trí tuệ vô ngã? Là làm ngay, không do dự, không phân vân lưỡng lự. Bờ sông rất xa nhà, Bất Ác âm thầm làm việc trong đêm. Khi nghe được tiếng cá quẩy đuôi giữa dòng sông rộng, chú mới nở được nụ cười hồn nhiên và sung sướng. Nhà sư chờ Bất Ác ở đầu ngõ. Thấy chú với những bước dài săn sái thì đã hiểu chuyện gì. Bèn nói, từ lâu con mới chỉ không làm điều ác, Bất Ác. Bây giờ con đã biết làm thêm việc thiện. Con đã biết bổ túc cái thiếu sót cho công hạnh của mình. Đêm mùa hè, trời rất mau sáng. Nhà sư vừa mới ngồi thiền một lát thì gà đồng quê đã đua nhau gáy vang rân. Tiếng người dục trâu ra đồng, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chó sủa, tiếng heo kêu từ chỗ này nơi kia. Vọng lại tạo nên một âm thanh yên ả, thanh bình. Nhà sư vừa mở mắt, thò chân xuống giường tìm đôi dép, thì Bất Ác đã mang chậu nước và khăn sạch đứng một bên. Vì con mà thầy phải một đêm thức trắng. Không có gì đâu con, sức khỏe thầy còn tốt. Giả lại, đôi khi nghĩ đến sức khỏe của mình thái quá, dễ sinh những thói hư tật xấu. Sinh ra mê đắm cái thân. Dạ, con hiểu. Lát sau, nhà sư mặc y ôm bát. Chào mọi người trong gia đình, xin từ giả. Người mẹ nói với Bất Ác. Út à, ma đã chuẩn bị món ăn sáng. Con hãy dâng thầy điểm tâm rồi hẳn lên đường. Bất Ác nói với giọng ẩn ức trong lòng. Thưa má, thầy con dùng no rồi. Người mẹ ngạc nhiên. Dùng rồi, dùng bao giờ? Bất Ác có vẻ hờn mát. Thưa má, thầy Thì con đang no cái đau khổ của chúng sanh, đã ăn no cái tâm địa si mê ác độc của con người. Suốt đêm, thầy con đã ăn no những thứ đó. Người mẹ hạ thấp giọng, hai mắt mở lớn. Út, con nói cái gì kỳ lạ vậy? Ma không hiểu. Bất Ác chợt nghẹn ngào ra nước mắt. Má không cần hiểu đó chứ. Vì một miếng ăn ngon, vì một chút khoái lạc của khẩu dục, mà đang tâm đầy đọa kẻ khác, giam giữ kẻ khác, môi ruột, chặt đầu, uống máu kẻ khác. Ma bảo má không thấy sao? Người mẹ đã hiểu. À, thì ra là vậy. Con Bảy đó con à. Con Bảy nó mua, nó nhốt đó. Con Bảy nói hôm qua ngày rằm nó không sát sanh. Nó ăn chay tháng 4 kỳ. Còn má thì má hiểu chứ. Từ lâu má có sát sanh hại vật, ăn gian nói dối ai đâu. Má không biết tụng kinh niệm Phật, không biết ăn chay. Nhưng má ăn hiền ở lành lắm con à. Cả làng cả xóm má chẳng dám làm mất lòng ai, kể cả một đứa con nít. Cảm động, Bất Ác chạy lại ôm mẹ, khóc nức nở. Tội con đáng chết, xin mẹ hãy hỷ xả tha thứ cho đứa con ngu dại bất hiếu. Người mẹ già đỏ lệ lưng tròng, đưa tay vuốt về đứa con út mà bà không ngờ nó lớn khôn đến vậy. Lát sau, Bất Ác quay lưng đi bệnh định. Má à, mỗi lần anh chị Bảy móc gan mổ ruột một con cá, má cứ nói với anh chị là coi như đang móc gan mổ ruột thằng út đó. Mỗi lần anh chị Bảy thọc huyết chặt đầu con vịt, con gà thì coi như đang thọc huyết chặt đầu thằng út đó. Má hãy nói như vậy nghe má. Hai thầy trò đứng đợi xe lam bên đường. Một người ăn xin tàn tật đi qua. Áo quần tả tơi, hôi hám, mình mẩy ghẻ lở, da bọc xương, mũi và miệng chỉ còn một, trông như con quái vật. Bất Ác rụt rè nói với nhà sư. Bạch thầy, con thấy ghê ghê nhưng mà tội nghiệp quá. Muốn giúp người ta một cái gì, nhưng... Nhà sư hiểu. Con muốn cho mà sợ không còn tiền đi xe phải không? Còn nghĩ về cái tiện nghi, cái an toàn cho mình thì dễ sinh ra vị kỷ, ích kỷ. Nếu con muốn cho thì cứ đem cho, rất là thanh thản. Hết tiền xe thì chúng ta xin quá giang chứ có vấn đề gì đâu. Lời khích lệ của nhà sư như một tác động mãnh liệt, chẳng còn lưỡng lự nữa. Chủ lấy số tiền ít ỏi, trao tặng hết cho người ăn xin khốn khổ. Nhà sư cười nhẹ. Thấy không, tâm con bây giờ nhẹ như một mảnh lông hồng. Ấy chính là hỷ tâm, là lạc tâm, là phước báo hiện tiền. Nó trả quả ngay, không đợi ở đâu xa. Cái phước này tương đương với cõi trời dục giới. Hiện tại thì có công năng làm mát mẻ và nắng dịu tâm hồn. Bất Ác thấy mình lần lần thật hạnh phúc. Nắng bắt đầu lên, những chuyến xe qua tung bụi mù mịt. Chẳng ai cho hai người quá gian. Bất Ác lại trở nên nóng nảy. Giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có muốn làm sao đâu. Người ta không cho đi. Thì mình hãy đợi. Mồ hôi đã rịn trên vầng trán hai người. Ở đó không một bóng cây. Bất Ác len lén đưa mắt nhìn. Sắc mặt nhà sư vẫn bình thản an nhiên, như có một nụ cười lặng lẽ ở trong tâm. Bạch thầy, Bất Ác đã cảm thấy khô cổ. Đợi hoài như thế này thì biết đến bao giờ? Nhà sư chậm rãi quay lại ân cần nói. Bây giờ con hãy đứng thẳng, nhắm mắt lại, thư thái, buông thả. Xong rồi, con hãy bỏ tất cả chuyện hiện tại, quá khứ, tương lai. Bỏ quá khứ là bỏ tất cả các hoài niệm, bỏ những gì xảy ra dù cách đây 1-2 phút. Bỏ hiện tại là bỏ quên chuyện nắng nôi, bụi cát, đón xe và đợi xe. Bỏ tương lai là bỏ mọi dự định đến đâu và sẽ đi đâu. Trong tâm thái như vậy, con hãy lắng nghe được gì thì hãy nói cho thầy biết. bất ác làm theo. Một lúc sau, chú mở mắt ra. Con không thấy gì cả, không nghe gì cả. Nhà sư thản nhiên. Phải, nếu nhiếp tâm đúng thì sẽ không thấy gì cả, không nghe gì cả. Bất ác ngạc nhiên. Con vẫn không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Khi giới tâm thái như vậy, con có nóng nảy và bất an không? Dạ không. Con có lưỡng lự, băn khoăn và lo lắng gì không? Dạ không. Vậy thì thầy đã làm như vậy. Thầy đợi chờ mà như là không đợi chờ gì cả. Nói cách khác, nhờ thầy trú tâm rỗng không nên thầy được an nhiên và tự tại. Con đợi chờ mà có cái đợi chờ trước mặt, thế là con bị tương lai tưởng vọng. Con đợi chờ mà bị chi phối bởi cái nóng nôi và bụi cát, thế là con bị hiện tại cuốn trôi. Do đó, con sinh ra nóng nảy, bất an và phiền não. Thật là giản dị, thật là dễ hiểu. Bất ác la lên. Ồ, con đã hiểu. Nhà sư cười nhẹ. Vấn đề là thấy và biết, chứ không phải là hiểu. Nếu hiểu thì con sẽ bất an trở lại. Đúng như nhà sư nói, một lúc không lâu lắm, bất ác lại nói. Không biết trưa nay mình sẽ dùng cơm ở đâu, đợi cái kiểu này thì có lẽ đến chiều tối cũng chưa chắc có xe. Nhà sư mỉm cười. Đấy, thấy không? Con có thật thấy, thật biết đâu. Con vẫn bồn chồn vì một cái gì đó ở trước mặt. Con vẫn mong muốn rằng sẽ như thế này hoặc như thế kia. Con còn sinh ra sợ hãi vì không biết ăn trưa ở đâu, nghỉ trưa ở đâu. Tất cả những ước vọng này đều phát sinh bởi vô minh và ái dục. Dường như có lần thầy đã dạy các con rằng nghệ thuật sống đạo, sống thiền là sống không chuẩn bị, không lưỡng lự, không chờ đợi cái gì hết. Luôn luôn với tâm thái trong sáng, tự tại và an nhiên. Nghệ thuật ấy con đã không nắm được. Con có hiểu được một phần, nhưng bạch thầy, như trong trường hợp này, nếu mình cứ đứng mãi ở nơi đây thì làm sao đến? Nếu con muốn đến, cũng có đến được đâu. Vậy sao con không coi chỗ này như là chỗ đến của con? Muốn đi thì cái đi ấy cũng là chỗ đến của mình. Hãy coi mục đích là cái bây giờ. Phương tiện và cứu cánh đều đầy đủ trong sát na hiện tại này. Nguyên nhân chính là kết quả. Vậy lúc nào, bao giờ, tâm chúng ta cũng phải an trú nơi chỗ không có thời gian, không có không gian ấy. Bao giờ và lúc nào, tâm ta cũng phải tỉnh giác và chánh niệm trong cái hiện tại luôn luôn trôi chảy, mới mẻ, phong phú và sinh động này. Ôi, chỉ có như vậy mà sao tâm con cứ đòi rắc rối? Im lặng một lúc cho người đệ tử thẩm thấu ý nghĩa sâu xa, mầu nhiệm, nhưng đơn giản trong lời nói vừa rồi. Nhà sư chậm rãi tiếp. Cuộc nhân sinh này thật là lắm hệ lụy và nhiều khổ đau. Vì con người cứ mong chạy đuổi, trượt tìm mục đích trước mắt. Con người luôn luôn mơ tưởng cái phía trước, không bao giờ bằng lòng với cái bây giờ. Họ đã dùng mọi phương tiện toan tính, mưu mô xảo quyệt, lọc lừa không từ nan cả những cách phi luân vô đạo để đạt cho kỳ được mục đích hẳn thôi. Nhưng mục đích nào có đạt được? Vì sao? Vì tâm tham dục vốn là một hố thẳm không đáy, chẳng bao giờ lấp đầy. Nên dẫu có cục hơi kiếm tìm, họ vẫn không thỏa mãn, không vừa lòng. Họ tìm kiếm nữa, khát khao nữa. Họ chạy đuổi đến sức cùng lực kiệt và chung cuộc. Chỗ họ gặp chính là nấm mồ. Có kẻ đến tuổi già tóc trắng vẫn chưa thỏa mãn được ước vọng. Nhưng một sớm mai kia tử thần đến gõ cửa rồi mang họ ra đi. Đến nơi chốn y như tội lỗi, như ác nghiệp mà họ đã bôn ba tạo tác ở trong đời. Bất ác lắng nghe những lời, những chữ như len thấm vào tận xương tủy. Con đã hiểu. Con ạ, chỉ có mong cầu một mục đích phía trước thôi mà thế gian này đã xảy ra muôn dạng nhân duyên chằng chịt của khổ đau như thế. Xã hội nào, tôn giáo nào, con người nào, chủ nghĩa nào, triết thuyết nào cũng đẻ ra một lý tưởng, một mục đích cao cả ở phía trước mặt, rồi đổ dồn mọi hành động về cho lý tưởng và mục đích ấy. Và rồi chuyện gì xảy ra? Đây chính là chiến tranh, là xung đột, là đố kỵ, là ganh ghét, xảy ra tràn lan trên thế giới. Vì sao vậy? Vì mục đích đồng nghĩa với dục vọng, đồng nghĩa với quyền lợi lẫn quyền lực. Vậy khi mà các mục đích va chạm nhau, thì đấy là bi kịch máu xương kinh khiếp nhất mà con người vừa là diễn viên, vừa là khán giả trên sân khấu cuộc đời. Bất ác cúi đầu. Con không ngờ bài học hôm nay lại sâu rộng đến thế. Do đó, ngay từ bây giờ, con phải biết đợi chờ như không đợi chờ gì hết. Ở đâu cũng là mục đích cả, chứ đừng lầm lẫn nguy hại phương tiện và mục đích khác nhau. Có người lại bảo, phương tiện hy sinh biện minh cho cứu cánh. Thật là khiếp, thật là si mê, thật là ác độc. Chúng ta là con nhà Phật, phương tiện và mục đích nó hòa tan trong cái bây giờ. Ở đây cũng vậy, lên xe cũng vậy, đến chỗ nào đó cũng vậy. Nhân quả viên dung, bờ này bờ kia viên mãn. Như thế thì những cái gọi là hỗn loạn, giật giành, nóng nảy, bất an, thống khổ làm sao tồn tại? Ta luôn luôn sống trong giây khắc hồn nhiên, thiên thu, rỗng không và tự tại này. Con nên nhớ rằng, chỉ một khởi niệm vọng cầu là ta đã góp thêm năng lực xung đột, rối loạn cho cuộc đời này rồi. Hãy nhớ lấy ngang con. Bạch Thầy, con sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Giọng bất ác run run chứng tỏ chú đang xúc động mãnh liệt. Nhà sư gật đầu hài lòng. Thầy cũng không hy vọng là con đã hoàn toàn thấy rõ. Nhưng mà con cứ nghe, tất cả rồi sẽ ấn tìm trong vô thức. Một lúc nào đó tự con sẽ giác ngộ điều ấy. Khoảng 10 giờ trưa, bất ác nói. Bạch thầy, con muốn đi bộ. Ừ, như vậy đây. Muốn đợi thì cứ đợi như không đợi gì cả. Muốn đi thì cứ đi như không đi gì cả. Con ạ, nghệ thuật sống đạo là đừng bao giờ phân vân giữa hai vấn đề. Đừng lưỡng lự trong việc chọn lựa. Bằng cách dứt khoát chọn ngay một cái. Đừng ở núi này mà trong núi kia. Đừng giữa bên này, đừng giữa bên kia. Nếu lơ lửng thì cứ là lơ lửng. Đừng bỏ chân một lúc cả hai bên mà không bước đi được. Không bước đi được là dừng lại. Dừng lại là bị đẩy lùi, là bị chìm, là khổ đau. Bất ác nói, xin thầy cho ví dụ để dễ hiểu. Thì đây, con muốn đợi thì cứ đợi. Con muốn đi thì cứ đi. Nếu vừa muốn đợi vừa muốn đi thì chắc chắn tâm con sẽ bất an. Thầy cho một ví dụ nữa. Ví như chuyện người ăn xin hồi nãy. Muốn cho thì cứ cho, không cho thì thôi. Nếu lưỡng lự giữa hai đàn sẽ phát sinh bức rứt khó chịu ở trong lòng. Con xin một ví dụ nữa. Bao nhiêu ví dụ cũng được cả. Như chuyện thả cá hồi sáng nha. Muốn thả thì ra sông thả ngay. Muốn đợi sáng cho mọi người hay thì hãy đợi sáng. Bởi con đã không nhất quyết, dứt khoát chọn lựa cái nào. Nên suốt đêm con đã trằn trọc thao thức đó. Con không nhớ sao? Bây giờ thì rõ ràng quá rồi. Con không còn hoài nghi gì nữa. Hai thầy trò nhà sư vừa đi vừa trò chuyện trên đoạn đường dài nắng đổ lửa. Nhựa đường chảy loang loáng, lỗ chỗ, không một ngọn gió giữa bầu trời nắng nóng như thiêu người. Cả hai, đầu trần chân đất, một hình ảnh kỳ quái lạ đời trong mắt của mọi người. Nhà sư trực thức nghe điều đó, nói: Này bất ác con, muốn dập tắt tâm ngã mạn, con hãy coi chúng ta không là cái gì hết. Chẳng ai thèm để ý đến chúng ta hết. Chúng ta là người ăn xin tầm thường nhất trên thế gian này. Tâm niệm được như vậy, bản ngã sẽ không có cơ hội tăng trưởng. Bất ác phải chịu là đúng, nhưng lát sau lại xảy ra vấn đề khác. Nóng quá thầy à, chân con như muốn phỏng. Nhà sư vẫn thản nhiên. Nóng thì phỏng chân chứ có gì lạ đâu con. Nó rất hợp với tự nhiên mà. Bất ác nói. Đúng thì đúng, nhưng bây giờ phải làm sao? Thầy có muốn làm sao đâu. Nhưng nóng chân quá con không chịu nổi. Nhà sư mỉm cười. Vậy thì dễ dàng thôi. Một là con bỏ cuộc đầu hàng, tìm một bóng cây mà ngồi. Hai là cứ tỉnh bơ ra đi, chấp nhận nó một cách hoàn toàn không có điều kiện. Con chấp nhận nó. Vậy thì cứ an tĩnh mà bước đi. Bởi sợ nóng nên nóng nó sẽ tấn công con. Nếu con trọn vẹn nhìn ngắm sự nóng ấy, mỉm cười với nó, xem nhẹ nó là nó sẽ bỏ đi. Nó sẽ khổ thẹn và bỏ đi. Chịu đựng một lúc, bất ác lại la lên. Vẫn nóng quá thầy à. Thầy sẽ cho con thêm khí giới mới, nghị lực mới. Hãy coi thường thân xác, khinh bỉ thân xác. Một chút nóng ở ngoài da đâu bằng lửa địa ngục. Không chịu nổi một chút nóng thì làm sao đeo đuổi được con đường gian nan, thiền vạn lý để đạt đạo quả vô thượng bồ đề hả con? Một chốc, bất ác vẫn nhăn mặt. Nhà sư gắt. Không thể dừng lại được nữa, hãy đi. Phải coi đây là cuộc chiến đấu sống còn. Nếu con đi qua đoạn đường này với tâm vô ngã, mát mẻ và vắng lặng, là con đã kề bên Niết Bàn.